Chuyện của Charlie. Xin chào, mình là Charlie. Chào mừng bạn đến với blog và podcast của mình, là nơi kể những câu chuyện nhỏ nhặt về sách, làm vườn, chạy bộ, Haruki Murakami, BTS and Army, nấu ăn, chân anh hùng, đi đó đây, trẻ con, phim. Hãy nói tóm lại là hơi tập nham một chút. Charlie hy vọng bạn tự cho mình đôi chút suy nghĩ vẩn vơ khi đọc blog và nghe podcast của mình.
Điều tuyệt vời khi ở bên một đứa trẻ. Ở cái độ tuổi gần 30, đa số bạn mình đều đã có gia đình, có một hai bé con bé bồng, và mình mừng vì họ có cơ hội được làm ba mẹ. Mình không nghĩ rằng chúng ta có con thì mới là hạnh phúc, nhưng được nuôi dạy hay ở bên một đứa trẻ với mình là một điều tuyệt vời, là người lớn được một lần quay lại tuổi thơ của chính mình. Và mình lấy làm may mắn khi được làm cùng trẻ con mấy năm qua. Trẻ con nhìn mọi điều xung quanh không như cách người lớn nhìn thấy, và mỗi đồ vật quanh chúng không còn là chính nó nữa. Cái chăn, cái mền sẽ trở thành những bộ trang phục xinh đẹp của chàng hoàng tử, nàng công chúa nào đó. Cái chổi sẽ không để quét nhà nữa, mà sẽ là điều diệu kỳ đưa em đến những vùng đất mới. Được nuôi dạy một đứa trẻ là cơ hội để người lớn nhìn lại chính mình, để phần nào hiểu cho người lớn của chính đứa trẻ mình đã từng. Mình đã từng giận, từng hờn người lớn, nhưng khi nhìn lại đứa con của mình và nuôi dạy chúng, chúng ta hiểu thêm hơn về ba mẹ của mình. Chúng mình nhận ra, dẫu có khoảng cách thế hệ như thế nào, thì trẻ con mọi thời đều giống nhau cả, đều nhìn thế giới thật khác lạ. Và càng lớn, thế giới ấy sẽ có xu hướng giống như cách người lớn nuôi dạy và tin tưởng. Mình tin rằng bên trong mỗi người lớn vốn luôn có một đứa trẻ hồn nhiên và đầy ắp niềm vui sống. Trong quá trình trưởng thành, vì nhiều lý do, đa số chúng ta dần mất kết nối với đứa trẻ kỳ diệu ấy. Những đứa trẻ bên trong ngày càng bị lãng quên, bị giấu kín và không còn dám chơi đùa. Nhưng thực ra đứa trẻ đó vẫn luôn sống trong bạn với tất cả sự hiếu động, óc tò mò và đầy tràn sáng tạo. Nên thử một lần để đứa trẻ bên trong bạn được kết nối, được chơi đùa với đứa trẻ bên bạn, được vô tư mà hóa thành trẻ con. Người lớn chúng ta sẽ được tiếp thêm năng lượng sáng tạo tích cực, kết nối lại với đứa trẻ bên trong mình. Với mình là lúc ngồi chơi và nghe mấy câu hỏi của tụi nhỏ ở trường, hay ghé công viên khu dân cư nhỏ gần nhà. Chiều là tụi nhỏ ra chơi, chỉ cần nhìn tụi nhỏ vô tư chơi, khóe môi mình cũng tự nhiên mỉm cười. Có lần đi chơi cùng, nghe lén tụi nhỏ trò chuyện thế này: "Đó có phải là con khủng long không?" "Không, không phải đâu, khủng long chết hết rồi." "Tại sao khủng long lại chết hết?" "Tại sao chổi đâm trúng khủng long á." "Sao được, sao chổi là cái chổi á, bé xíu à, làm sao giết chết được khủng long?" "Trời ơi, cưng đến vậy đó." Ấy vậy mà mới là câu chuyện vô tình của ba bạn nhỏ tuổi lên 4, khi nhìn thấy tảng đá ở xa xa giống khủng long thôi đó. Nên cả thế giới cho con, hẳn những câu chuyện sẽ còn dài hằng hà vô tận, và chẳng gì có thể giới hạn trí tưởng tượng của tụi nhỏ. Dù ở bên một đứa trẻ hay không, bạn vẫn có thể thử vài điều dễ thương tưới tắm lại cho đứa trẻ bên trong mình. Bạn có thể đọc sách về trẻ con, nhưng thực ra là dành cho người lớn. Vài cuốn sách mình tìm đọc được và siêu yêu, thậm chí mình còn mua mỗi cuốn đến 2-3 quyển để tặng cho em mình, chị sếp mình, bạn mình. Như là Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Một thiên nằm mộng, Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, Khu vườn mùa hạ, Sách gieo, Hai tập thơ Lá và Ra vườn ngặt nắng. Hay bạn có thể sáng tác truyện thiếu nhi, truyện tranh. Cái này thì mình chưa thử, nhưng chắc chắn mình sẽ. Mình nghĩ chắc hẳn nó sẽ là món quà chữa lành thú vị và bất ngờ cho chính tác giả. Trong một tập rung BTS tập 143 thì BTS đã cùng nhau sáng tác truyện tranh. Mình đặc biệt thích câu chuyện Một cọng tóc của Jin và Jungkook. Câu chuyện thế này: ngày giữa ngày xưa, có cậu bé chỉ có duy nhất một cọng tóc. Cậu bé nhìn vào trong gương buồn bã và suy nghĩ, tại sao mình không giống những loài động vật khác nhỉ? Thế là cậu quyết định bắt đầu cho một cuộc hành trình đi tìm bộ tóc phù hợp cho mình. Đang trên đường đi, cậu gặp con sói Sói à, mình mượn bộ lông của cậu được không?
Được chứ chàng trai trẻ.
Tuy nhiên lông của sói thì thô ráp quá, không phù hợp với cậu.
Hay là cậu quyết định đi tìm một bộ tóc khác.
Đang đi thì cậu gặp phải một con ngỗng. Cậu quyết định chọn bộ lông của ngỗng. Tuy nhiên với bộ lông của ngỗng thì lại khiến cậu đổ mồ hôi nhiều, nên cậu đã quyết định từ bỏ. Cậu lại tiếp tục lên đường. Và lần này cậu gặp một cây thông. Cậu ướm thử lá thông lên trên đầu, nhưng nó lại không quang hợp được, nên lá thông bị héo đi. Cậu cảm thấy rất đau lòng vì không tìm được bộ tóc nào thích hợp cả. Vì thế cậu lê những bước chân nặng nề trở về nhà. Về đến nhà thì cậu soi mình lại trong gương, mới thấy rằng cọng tóc này phù hợp với cậu hơn bất kỳ bộ tóc nào khác. Cậu lại tự tin và quyết tâm trân quý cọng tóc phù hợp với bản thân mình nhất. Và thế là cậu sống vui vẻ chăm cho cọng tóc của mình. Câu chuyện cưng thế và mình đã kể cho chàng trai nhỏ 5 tuổi cháu của mình nghe. Anh nhỏ thích vô cùng, và mình thì cũng cứ thế hồn nhiên. Hay nếu với tay mà có khéo hay không thì bạn cũng có thể thử vẽ, vẽ minh họa cho câu chuyện tranh của mình chẳng hạn. Mình đã từng thích vẽ, rồi mê vẽ, rồi lại sợ vẽ, bỏ vẽ. Và giờ mình lại học cách vẽ lại. Người lớn không làm trong lĩnh vực liên quan đến vẽ thì thường ngại vẽ, vì mình nghĩ là mình không vẽ được. Nhưng cứ tự tin cầm bút chì và màu cọ một lần, bạn sẽ thấy đứa trẻ bên trong mình tự nhiên sống động. Hay yêu vườn, bạn có thể thử trồng cây, vì lúc đó đôi tay mình chẳng ngại lấp mẫn, chơi với nắm đất mềm xốp trong tay. Như lúc nhỏ chúng ta hận vẫn thích những trò được lăn lê bò trường trên nền đất, để chiều về thì bị mẹ la vì bộ quần áo lấm lem. Hay thử lén giỏi theo tụi nhỏ, sẽ có nhiều khoảnh khắc cưng xỉu. Mình hay phát máy đi quay, đi chụp tụi nhỏ ở trường. Cứ mỗi lần được làm việc cùng các bạn đồng nghiệp ấy là tim tự động tan chảy như bơ. Vậy nên mình đã hạnh phúc thật nhiều khi có được điều tuyệt vời ấy trong hơn 5 năm qua. Khi mỗi ngày đi làm, năng lực tích cực, hồn nhiên từ các em cứ thế tan vào không khí, rủ len lỏi vào từng ký ức của mình. Và mình thương chúc cho thế giới trẻ con và những ai từng là trẻ con đều có đủ sức mạnh hồn nhiên để vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Làm trẻ con thật dễ, vì cứ thế mà làm. Làm người lớn khó lắm, phải làm dù hem ham. Trong tập thơ Người lớn trẻ con của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh.